Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình. Tha thứ sẽ xóa đi những niềm cay đắng, phẫn uất trong quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Người có thể lấy đức báo oán mới là bậc quân tử. Jonathan Lockwood Hughes, một tác giả được mệnh danh là triết gia của hạnh phúc, từng nói: tha thứ cho người khác không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản. Khi biết buông bỏ và tha thứ, tâm trí của bạn sẽ trở nên rộng mở, không chỉ hạn hẹp trong thù hằn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều điều đáng để bạn quan tâm và cũng sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ sống với ba người con trai. Một ngày kia ông lão gọi các con của mình và nói: cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên một trong ba anh em cần phải thay cha gánh vác gia đình này. Sau đó người cha giao cho mỗi người con một thỏi bạc để đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình. Một thời gian sau, ba người con trở về, người cha yêu cầu họ kể lại những gì đã trải qua. Anh cả tỏ ra tự hào kể: con nhìn thấy một người phụ nữ định trầm mình xuống sông, con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được hai mạng người. Anh thứ hai cũng hào hứng kể: con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa, dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản nữa. Người cha mỉm cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ còn lại anh út ngập ngừng: dạ cha, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì, mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn thôi. Ngày hôm trước khi đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm, chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực. Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn, vì kẻ xấu như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết mới là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bứt rứt, con đành gọi anh ta dậy, bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó ra. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo ý nguyện của cha. Người cha nghe xong, không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình, thì tâm đã đủ rộng để gánh vác việc lớn. Ông quyết định trao cho con trai út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình. Vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt. Thực ra một người có thể gọi là tốt nếu chỉ làm việc tốt, nhưng đó không thể được tính là cao thượng trên thế gian này. Dùng đức hạnh để xóa dịu sự tức giận, và không dùng cái ác để trị ác, mà dùng từ bi để cảm hóa kẻ thù, đó mới là hành vi cao thượng nhất trên thế gian này. Trong cuộc sống, dù bạn là ai, làm nghề nghiệp gì, nỗ lực ra sao, dường như đều không tránh khỏi bị ai đó đối xử bất công, lợi dụng, thù ghét, chà đạp. Nếu chúng ta lấy oán trả oán thì oán hận sẽ chất chồng, càng ngày càng không gỡ ra được. Có thể buông bỏ nỗi bất bình oán hận trong tâm, từ đó lấp đầy trái tim bằng lòng yêu thương và cảm ơn. Đây cũng là quá trình ta kết toán nợ nần, hóa giải ác duyên, khiến sinh mệnh bản thân được nhẹ nhàng thăng hoa. Tha thứ không phải là chuyện dễ làm. Khi đã bị tổn thương, bị bóc lột, thì sự tha thứ dường như là việc không thể thực hiện. Tuy nhiên, trừ khi ta tìm được cách nào đó để tha thứ cho người, nếu không ta sẽ chôn giữ sân hận và sợ hãi trong tim mãi mãi. Cổ nhân từng nói, lấy quán báo quán, quán quán trập trùng, lấy đức báo quán, quán ấy tiêu tan. Quá là rất có đạo lý. Người có thể tha thứ, cứu cả kẻ thù của mình, thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn.